Bây giờ đấy, này Tu Bồ Đề, nếu có người dùng cái thế giới A Tăng Kỳ thế giới, hà vô lượng vô biên A Tăng Kỳ thế giới, thất bảo, cái thất bảo mà vô lượng vô biên A Tăng Kỳ thế giới, A Tăng Kỳ thế giới không thể lường hết được, đem dùng bố thí. Nếu có người thiện nam thiện nữ phát cái tâm Bồ Đề, trì ở kinh này cho đến bốn câu kệ vân vân, thọ trì đọc tụng vì người diễn nói, thì cái phước của cái người kia, cái phước của người kia vì người diễn nói, cái phước này hơn cái phước của người kia đó, cái phước của người này hơn cái phước của người kia. Thế nào gọi là vì người diễn nói? Không có chấp ở tướng, như như bất động vì cớ sao, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn, bào ảnh như lộ, diệt như điện, ưng tác như thị quang. Tất cả pháp hữu vi như là mộng, như là huyễn, như bọt, như bóng, như sương mù, như điện chớp, nên quán sát như thế. Phật nói kinh này rồi, trưởng lão Tu Bồ Đề và chư tỳ kheo ni, ưu và tắc, ưu và di, tất cả thế gian người trời Atula nghe Phật nói đều đại hoan hỷ, tín thọ phụng hành. Nhớ tín thọ phụng hành bốn chữ đó. Bữa nay tôi giảng là quý vị phải đủ bốn chữ đó: tín thọ phụng hành, phải không? Tín là tin, thọ là nhận, rồi gì nữa, vâng làm. Chứ không phải thọ nhận rồi để đó, phải hành theo. Thì cái chỗ này là cái kết thúc cái bài quyển Kinh Kim Cang, nó rất là đầy đủ. Phật bảo ngài Tu Bồ Đề, nếu có người lấy cái thế giới bảy báo nhiều vô lượng lượng A Tăng Kỳ vô số kiếp để đang bố thí bảy báo, cái thế giới bảy báo nhiều không có thể tính kể được, đem đi bố thí. Đó là một. Người thứ hai, có người thiện nam thiện nữ phát tâm Bồ Đề, trì cái kinh này cho đến bốn câu kệ vân vân, rồi thọ trì đọc tụng vì người diễn nói, thì phước còn hơn cái người trước nữa. Thì quý vị tụng bốn câu kệ tốn bao nhiêu phút, thấy không? Nó quá ư là nhẹ nhàng. Nhưng mà ở đây á, ngài thêm cái câu này thành nó hơi khó một chút. Vì sao, vì cớ sao, vì người diễn nói không chấp nơi tướng, như như bất động. Vì cớ sao? Vì tất cả cái pháp hữu vi như mộng, như huyễn, như bọt, như bóng, như sương mù cũng như điện chớp, nên khởi cái quán, khởi cái thấy như thế, làm tất cả việc mà biết nó là mộng, là huyễn, là bọt, là bóng, là sương mù, là điện chớp, luôn luôn thấy như vậy hết, đó là không có mắc kẹt như tướng. Như vậy thì nói trên nghe nó dễ quá, trì kinh này cho đến bốn câu kệ vân vân, thọ trì đọc tụng vì người diễn nói phước hơn người kia. Hỏi gì, thế nào là vì người diễn nói? Thế nào là vì người diễn nói? Là không chấp nơi tướng. Vì người diễn nói thì mình phải không chấp tướng, rồi cũng như như bất động. Đó là vì người diễn nói, chứ không phải diễn nói mà nói bài này câu kia. Vì người diễn nói là đó. Đây cho nên đặt câu hỏi thế nào là vì người diễn nói, Thì ngài nói à, không chấp nơi tướng như như bất động. Tại sao không chấp tướng? Vì thấy tất cả pháp nó như mộng như huyễn, bao ánh, có gì chấp tướng, phải không? Như vậy thì khi mà giảng dạy kinh này, thì cái người giảng dạy kinh này nếu đủ phước đức á, thì người đó phải thấy tất cả pháp như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, cũng như điện đó, luôn luôn thấy như vậy. Còn nói tôi học thuộc lòng kinh Kim Cang giảng cho thiên hạ nghe mà thấy cái gì cũng thiệt hết, thì có phải là thuyết kinh Kim Cang chưa? Sở dĩ tôi dám thuyết kinh Kim Cang là vì tôi đã làm bài thơ mộng rồi, thấy không? Trước tôi đã làm bài thơ mộng rồi nên bây giờ tôi mới dám thuyết lại kinh Kim Cang. Thì như vậy mới thấy rằng chúng ta nói cho người nghe không phải nói để người nghe, mà chính chúng ta được sống ở trong đó. Sống được trong đó rồi thì nói người ta mới nghe được. Còn mình không sống được trong đó mà nói cho họ nghe thì phước đức chắc không có nhiều đâu. Bởi vậy cho nên nhiều người ham phước đức, nhưng nó phước đức nhiều quá cái đem kinh Kim Cang tụng tụng liên miên mà ai đụng tới cái sân ầm ầm. Thì như vậy đó, có đúng như lời Phật dạy hay chưa? Đó là cái điều mà tôi nói tới cái chỗ thực cho quý vị thấy, chúng ta tu Phật phải đúng là cái người tu Phật. Nghĩa là tu Phật là giác, mà giác là các pháp như quyển, mà các pháp như quyển thì chửi cũng như quyển, khen cũng như quyển, thì không có gì nó con chịu không nổi. Chịu không nổi cái gì? Chịu không nổi à? Cái mê muội đó, chấp ngã đó, chịu không nổi. Còn nói chịu không nổi tức là nói cái mê muội liền. Cho nên ai tới mà trình bày tôi nói giờ mấy người đã xấu quá con chịu không nổi họ, thì biết rằng ở đây là cái đam mê chứ chưa có tỉnh đâu. Tới cười nó con làm việc, họ chửi con hoài mà con cười thấy không có gì đáng kể thì được, tỉnh chút rồi đó. Tôi nói vậy chắc mai kia cái sai ai đi làm việc về không cho báo cáo rồi. Về báo cáo tôi cười cho cái kẻ mê này không có làm gì. Cho nên phải thấy, không gọi quý vị là can đảm mà bảo quý vị thấy như thật những cái gì Phật đã dạy. Chúng ta thấy như thật rồi thì chúng sanh mê, mê thì nó là điên cuồng, mà người điên chửi mình, người điên khen mình đánh giá làm sao? Đánh giá làm sao? Bây giờ nó vỗ tay, nó tán thưởng, nó thầy đã hay quá này kia, mình cũng không có mừng chút nào. Bây giờ nó chửi mình cũng nói nó điên, mình cũng không buồn chút nào. Vậy mới được. Mà thiệt chúng sanh đang mê, mình tỉnh họ mê thì tất nhiên họ có quyền chửi mình, thì mình cười thôi. Còn giờ mình muốn ăn thua với người điên thì mình là đám điên như nhau, không hơn thua chút nào hết á, phải không? Như vậy thì bây giờ quý vị muốn làm người điên hay muốn làm người tỉnh? Nếu tỉnh thì ai có làm gì đó mình cười thôi, không có gì quan trọng hết, vì mình có thiệt đâu mà quan trọng. Còn nếu mà người ta làm gì mà nó tôi chịu không nổi rồi đó, thì tôi biết đó là cái người còn mê đậm rồi. Còn mê đậm thì những người đó phải làm sao nữa, chứ còn tu vậy chưa được. Vậy thì ở trên thế gian này chúng ta học kỹ kinh Kim Cang rồi, quý vị mới thấy cái ý nghĩa, cái giá trị của kinh là đem lại sự giác ngộ cho chúng ta. Mà chúng ta không chịu giác ngộ đó thì cái chuyện đó là không phải lỗi ở Phật không dạy, không phải lỗi ở tại quý thầy không chỉ, mà lỗi tại người không bỏ, phải không? Không chịu bỏ cái mê đó là tôi nói rõ về quyển kinh. Và bây giờ tôi muốn tóc yếu lại cho quý vị thấy cái trọng tâm của kinh này.